มันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรมุริสังัมมสารติสัพพานิวมนุสานังกุโตสังฆวะติโยวะคาตุภะคะวะตาธัมโมนานิทิโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะระหิโกมัจจตังเวทิตาภูเวญโยหิมิมานุภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปะทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปะทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปะทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาญาณานิบุริสังยุคตานิอาทะบุริสังโฆกะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยบาหุเนโยนาคิเนโยอัญจลิกะระเนโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสาทิยะตัมรังเลเดยะไลบะถึงกุงยันเบียงดีมินหันตุงเบียงเอเดยะยะ
Nam Mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thăm Mái trên phòng thoát mỗi ngày 2 giờ. Quý vị đợi chút xíu nha. Đi chút, đợi chút.Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2017 Phật lịch 2561. Đề tài hôm nay là giáo trình tăng chi bộ Urata Nikaya. Chương 6, 6 pháp phẩm chư thiên. Bài tôn giả Kim Vila sẽ do thượng tọa pháp đang giảng dạy mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ. Chúng còn xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Cha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ.Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ.Là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi.Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đế vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Sau đây, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Vô Thà Cha.
Nam Mô Vô Thà Cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đạo, Thượng Tọa Minh Hạnh. Trước hết xin trình bày với Thượng Tọa Giác Đạo là lẽ ra ngày hôm qua sẽ học bài kinh Kim Vĩ Lát, nhưng mà hôm qua thì Thượng Tọa Tuệ Quyền không có vào room, và tất cả các vị giảng sư không ai vào room. Bản thân chúng tôi thì ngày hôm qua phải đi Sài Gòn để dạy học viện xuyên suốt từ buổi sáng cho đến buổi chiều. Về đến đây thì chúng tôi bị ngã bệnh nên buổi tối chúng tôi cũng không có vào room được. Và được biết là ngày hôm qua ở trong room các vị MC đã mở bài phát cũ ghi âm để cho Zoom được nghe, chỉ vậy thôi. Và chính vì vậy hôm nay thì chúng ta mới học cái bài kinh Tôn Giả Kim Vĩ Lát. Nhưng mà ngày hôm nay thì cho đến giờ này cũng chưa thấy Thượng Tọa Pháp Đăng vị giảng sư trong ngày. Không biết là lý do tại sao mà đến ngày thuyết giảng các vị giảng sư lại không có vào rồi. Và thưa quý vị, ở trong những cái nguyên nhân làm cho giáo pháp bị mai một sau khi Đức Thế Tôn người viên tịch Niết Bàn thì có nhiều cái nguyên nhân, nhưng trong đó như vậy kinh ngày hôm nay khi mà Tôn Giả Kim Lát bạch hỏi Đức Phật về những nguyên nhân khiến cho giáo pháp không có tồn tại lâu dài sau khi Đức Thế Tôn duy tịch. Bài học này thì về chi pháp thì chúng ta đã có dịp học qua. Hôm nay chúng ta chỉ nói về cái sáu chi pháp đó, chính là cái nguyên nhân làm cho giáo pháp không có tồn tại sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Thì bây giờ hôm nay đó, ngày mai thì chúng tôi thuyết rồi, ngày mai ngày thứ năm ngày chúng tôi giảng. Do đó ngày hôm nay không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng điều khuyết được hay không. Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ điều khuyết. Dạ, xa thú. Dạ, cảm ơn xin đề nhiều. Như vậy thì hôm nay sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết là bài học này. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chính kinh, và sau đó cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ giảng giải rộng rãi về bài kinh ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời cô Nhị Quỳnh.
sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con kính bạch tri tôn đức và kính thưa đại chúng. Và ngày hôm nay có lẽ là quý sư ở Việt Nam làm cái lễ mãn khóa cho ở chùa Thái Hòa những đức, những bạn trẻ mà học 10 ngày đó bà sư, nên có lẽ là quý ngài về chưa kịp tới chùa. Dạ, lúc nãy con cũng nghe đại đức pháp tính là cũng bận rộn như vậy, và dạ, nên chắc có lẽ quý vị mà quý giảng sư không vào được trong room. Dạ, nam mô Bức Thai giá dạ, cho con vào 10 giây để con gửi bài cho Lăng Vọng Nguyệt, con không có. Dạ, hôm nay chúng con rất là lưu quân, dạ, nên con cũng xin sám hối với quý ngài và quý vị. Rồi, và con xin phép được đọc bài Nam Mô Bức Tha Giá. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2017, giáo trình Kinh Tăng Chi Bộ in Guttara Nikaya Giá chương 5 sáu pháp Phẩm Chư Thiên bài 40 Tôn Giả Chim Bí Lá do Hòa Thượng Minh Châu dịch diệt sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Tôn giả Kim Bí Lá, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kim Bí Lá tại rừng trúc. Rồi tôn giả Kim Bí Lá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hạnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Kim Bí Lá bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không còn tồn tại lâu dài. Ở đây, này Kim Bí Lá, khi Như Lai nhập diệt, các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận chúng tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, sống không tùy tùng, không phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận tiếp đón. Này Kim Bí Lá, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không tồn tại lâu dài. Do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Ở đây, này Kim Bí Lá, khi Thế Tôn nhập diệt, các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sống cung kính, tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính, tùy thuận pháp, sống cung kính, tùy thuận chúng tăng, sống cung kính, tùy thuận học pháp, sống cung kính, tùy thuận không phóng dật, sống cung kính, tùy thuận tiếp đón. Đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Nam mô Bức Tha Giá. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá. Và sư có nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bức Tha Giá.
Nam mô Bức Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc vào trong kinh, có vài điểm chúng ta nên để ý. Ở bên ngoài người ta hay nói thế nào, bởi vì lý do này lý do khác v.v. thì Đức Phật cái cách mà Ngài trả lời. Đã hỏi Đức Phật là lý do gì mà sau khi Thế Tôn viên tịch, diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Thì Đức Phật Ngài có lâu dài. Nhưng mà thì Đức Phật đã trả lời rằng có 6 nguyên nhân cho giới pháp tồn tại lâu dài, và 6 nguyên nhân làm cho giới pháp không tồn tại. Có nghĩa là điều này có thể đem áp dụng tùy thời tùy sinh. Một ngôi chùa ở trong một địa phương, ở trong một quốc độ, nếu sắp pháp này có mặt thì ở tại đó tồn tại lâu dài, thì thời đó, chỗ đó, ngôi chùa đó, địa phương đó thì giáo pháp có mặt. Chỉ cung kính ở tại đây, chúng ta nên hiểu đó là cái thái độ nghiêm túc, sự cẩn trọng. Giá trị như vậy. Chúng tôi muốn đưa ra ví dụ. Ví dụ này nhờ quý vị tương đối là có liên hệ hay không liên hệ, nhưng mà đủ cho chúng ta hiểu. Khi chúng tôi sang Thái Lan năm 90 thì chúng tôi biết được lúc đó có bà đã bỏ ra một số tiền và ba cái chi nhánh để gìn giữ một thứ mà gọi là nghệ thuật ca vũ truyền thống Thái Lan. Lúc đó chúng tôi đọc tờ Bangkok Post thấy được rằng ngành ca cần có những người có tài được đào tạo. Nhưng mà cái thị hiếu của quần chúng nó lại không còn. Tức là giờ mà chúng ta gọi là nghệ sĩ không phải là tay ngang có thể làm được. Quý vị nào đã từng xem những cái điều vũ Thái Lan rồi quý vị thấy. Nhưng mà sư thưa vị, những người về càng về sau này họ càng ít ở trong các buổi lễ, người ta thích lời ca nhạc, lời dân gian đương đại, mà cái điệu vũ truyền thống, điệu vũ múa theo họ không có thích thú. Và do vì bà công chúa này nhìn thấy được một tương lai tương đối là này. Bây giờ nhu cầu không có, cái giới thưởng ngoạn không để ý đến họ. Nếu là một người yêu chuộng nền văn hóa đó thì phải có cách, những trường học và mời những và mời những bậc thầy về ngành đó về để hướng dẫn, dạy dỗ và cấp học bổng. Chúng tôi được biết rằng chính những cơ sở này đã nuôi được một số nghệ sĩ Mặc dù ở cái mức độ khiêm tốn, những cái ca vũ truyền thống này, cổ nhạc của Việt Nam cũng tương tự như vậy. Hồi chúng tôi còn ở, người ta vẫn còn ưa chuộng đi xem cải lương, xem hát bội. Lâu lâu ở miền quê người ta hay mời những để hát cải lương, hát bội, và những gánh hát này họ lưu diễn nhiều thích, và họ cũng còn có đất sống. Bây giờ thì bởi vì có phim bộ, có phim của Hàn Quốc, có phim của Hồng Kông, phim Trung Quốc, và người trẻ ngày hôm nay không còn thích những điều đó nữa, và cái giới thưởng ngoạn nó không có nhiều. Một, bây giờ không còn có những cái đoàn gánh hát mà tạo cho quần chúng một sự say mê của Vương Hồng Sển viết trong hồi ký nữa. Ngày xưa đó là người và những nghệ sĩ bắt đầu hát đó, thì cuộc sống nó đã lên trên trôi dạt, đã bấp bênh rồi. Bây giờ lại không, người ta nói không phải là quá đáng, vì từ ở trong nước ra hải ngoại có lẽ là lai không còn có bao nhiêu những diễn viên sân khấu có thể tồn tại được. Thì thưa quý vị, đó là một trường hợp một môn nghệ thuật bị chết đi vì lý do là một cái ví dụ khác mà Thượng tọa Từ Siêu cũng và một số các vị lớn tuổi cũng có thể chia sẻ được là nho học hay là chữ Hán được trân trọng. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ là ở trên tường, trên vách nhà ở miền quê đó, thường tranh Thủy Hữ hay là tranh Tam Quốc, tranh Phong Kiếp Xuân Thu, tranh Vạn Huê Lộc ở chợ lớn đó, họ làm những bức tranh treo tường họ đem về, và trong những buổi nói chuyện đó thì hầu như ở miền quê già người lớn đó, hay trân trọng chữ Nho chữ Hán lắm. Có khi nói ra điều gì đó mà mình thiếu hiểu biết thì bị cười. Do vậy khi về chính thức với thân phụ và một số người thì như là Hán Việt nó phải chữ cho tinh xác, mà người ta cần phải biết một số những điển tích, chuyện xưa tích cũ, những cái điển cố mà ngày xưa ví dụ tại sao có cái chuyện Phượng Cầu Hoàng, hay là những câu chuyện lặng, những câu chuyện trong Tam Quốc Chí về Tôn Tửng Đoàn Nguyên này, nó hầu như là nó có cái nền văn hóa, mà cái nền văn hóa những thứ đó do ta trọng vọng, do đó có một cái tầng lớp khi mình